Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Giáo hoàng Francisco bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đánh giá cao vai trò của ông trong việc thúc đẩy mối quan hệ với Vatican. Hôm 23 tháng 7, Vatican công bố điện thư của Giáo hoàng Francisco được ký bởi Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin gửi Chủ tịch nước Tô Lâm về sự qua đời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bức thư viết, Giáo hoàng Francisco gửi lời chia buồn đến tất cả những ai thương tiếc về sự ra đi của Ngài Tổng bí thư, đặc biệt với tang quyến, và Giáo hoàng sẽ cầu nguyện cho họ được an ủi và bình an. Giáo hoàng Francisco kết thúc thông điệp của mình bằng cách khẳng định sự gần gũi tinh thần của Ngài với Chủ tịch Tô Lâm và với tất cả đồng bào Việt Nam, với sự đánh giá cao đặc biệt về vai trò của Ngài Tổng bí thư trong việc thúc đẩy và tăng cường phát triển tích cực đối với mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican, Giáo hoàng Francisco mong ước gửi sự gần gũi tinh thần đến Ngài và toàn thể người dân của Ngài trong thời điểm đau buồn này của đất nước. Ông Trọng qua đời hôm 19 tháng 7 ở tuổi 80 tại Hà Nội. Ông giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản nước này từ năm 2011 cho đến cuối đời. Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch nước từ năm 2018 đến 2021. Trong khi Vatican và Hà Nội chưa thiết lập mối quan hệ đầy đủ, một nhóm làm việc chung giữa hai bên từ lâu đã nỗ lực mở đường cho mối quan hệ đầy đủ giữa Vatican và chính quyền Cộng sản. Việt Nam lần đầu tiên đồng ý cho phép Vatican bổ nhiệm một đại diện giáo hoàng không thường trú tại nước này vào năm 2011, một cử chỉ được coi là một bước quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương. Sau các cuộc đàm phán tiếp theo, một thỏa thuận đã đạt được vào tháng 7, 2023, cho phép đại diện của giáo hoàng thường trú tại Việt Nam và thành lập một văn phòng tại Hà Nội để hỗ trợ khoảng 6,5 triệu người Công giáo ở đất nước này. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, cựu Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga sẽ sang thăm Việt Nam dự tang lễ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tuần này, văn phòng chính phủ hai nước cho biết hôm 23 tháng 7. Thủ tướng Han sẽ thăm Việt Nam trong tuần này để dự tang lễ cấp nhà nước của nhà lãnh đạo quá cố. Trang Korean Time dẫn thông tin từ văn phòng của ông Han cho biết hôm 23 tháng 7. Chính phủ Hàn Quốc quyết định cử phái đoàn do Thủ tướng Han dẫn đầu sang Việt Nam để dự tang lễ, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hữu nghị chặt chẽ giữa hai nước, vốn là đối tác chiến lược toàn diện, văn phòng của ông Han cho biết. Tin cho hay ông Han sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 7. Chính phủ Nhật Bản hôm 23 tháng 7 cho biết cựu Thủ tướng Nhật Suga sẽ tham dự quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tuần này. Ông Suga sẽ tham dự tang lễ vào ngày 25 tháng 7, ngày đầu tiên của sự kiện kéo dài 2 ngày, với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, trang Mainichi dẫn thông tin từ chính phủ Nhật loan báo. Ông Suga, nhân vật nặng ký của Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền của Nhật Bản, hiện đảm nhận vai trò cố vấn tối cao cho một nhóm các nhà lập pháp đang thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ông Trọng, người giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, chức vụ quyền lực nhất của đất nước, qua đời hôm 19 tháng 7, thọ 80 tuổi. Như VOA đã đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử Ngoại trưởng Antony Blinken đến Hà Nội để dự tang lễ của ông Trọng, đồng thời sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Washington và Hà Nội. Trong thông cáo hôm 20 tháng 7, Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện do Chủ tịch Tô Lâm giữ vai trò Tổng bí thư, ra lệnh cho các cơ quan có phương án phục vụ chu đáo việc đưa đón các đoàn đại biểu dự lễ quốc tang ông Trọng, đồng thời yêu cầu dừng tất cả các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao, lễ hội, bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7.
Tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam vừa đến cảng Vladivostok của Nga trong một chuyến công tác. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga dẫn thông tin từ văn phòng báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đưa tin hôm 24 tháng 7, theo Reuters. Chuyến thăm cũng nhấn mạnh mối quan hệ quân sự ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Nga sau chuyến thăm Việt Nam gần đây của Tổng thống Vladimir Putin. Tàu Trần Hưng Đạo sẽ ở lại Nga cho đến cuối tháng 7, vẫn theo TASS. Theo các blogger về quân sự, tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo được đóng ở Nga và được Hải quân Việt Nam đưa vào biên chế vào năm 2018. Nhà xuất khẩu quốc phòng của Nga Rosoborono Export cho biết con tàu được thiết kế để tìm kiếm, theo dõi và chống lại các mục tiêu trên mặt nước, dưới nước và trên không của đối phương. Nó được coi là tàu khu trục hạng nhẹ có lượng giãn nước tối đa 2.500 tấn. Việc tàu chiến của Việt Nam đến Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga, diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến đi của Tổng thống Vladimir Putin tới Việt Nam, và tại đây ông đã tuyên bố muốn xây dựng một cấu trúc an ninh đáng tin cậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm của tàu Trần Hưng Đạo được coi là cử chỉ thiện chí và dấu hiệu tăng cường quan hệ quân sự giữa hai bên. Thông báo của Văn phòng Báo chí Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, sau khi tàu neo đậu giữa các tàu chiến Nga tại căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương, một buổi lễ đã được tổ chức trên bờ biển dưới sự chỉ đạo của chuẩn đô đốc Alexei Sisuyev của Hạm đội Thái Bình Dương. Ngoài ra, các sự kiện văn hóa cũng sẽ được tổ chức dành cho các thủy thủ Việt Nam, trong đó có các chuyến tham quan thành phố và tham quan bảo tàng Hạm đội Thái Bình Dương. Chuyến công tác của tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo của Việt Nam sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Hải quân Việt Nam và Nga đã hợp tác hơn 70 năm. Hãng thông tấn nhà nước Nga nói rằng, như các quan chức chính phủ và quân đội Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố, Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ chiến công vô song của các thủy thủ Liên Xô đã giúp đỡ trong cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước. Hãng tin TASS đồng thời nhắc lại việc Hải quân Nga đã hỗ trợ Việt Nam trong việc chở hàng cung cấp vũ khí, đạn dược, thực phẩm và thuốc men cần thiết trong giai đoạn chống Pháp và chống Mỹ trước đây.
Vào chiều ngày 21 tháng 7 ở ngoại ô thủ đô Washington DC, cộng đồng người Việt đã tổ chức một buổi thảo luận về kế hoạch đối phó với quyết định 1334 do Chính phủ Cộng sản Việt Nam ban hành vào cuối năm 2023 nhằm tận dụng nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển đất nước trong tình hình mới. Những người tham dự chương trình thống nhất rằng đây là quyết định không thể chấp nhận, bởi từ lâu người Việt tị nạn Cộng sản đã không chấp nhận chính thể độc tài toàn trị ở Việt Nam và họ e rằng nguồn lực huy động từ hải ngoại phần nhiều sẽ chỉ làm giàu cho tầng lớp lãnh đạo Cộng sản mà thôi.
Chính quyền Cộng sản ở trong nước mặc dù họ đã chiếm đóng được lãnh thổ, trên toàn bộ lãnh thổ, nhưng mà có vẻ giống như họ vẫn chưa thống nhất được lòng người. Giả sử như suốt 50 năm qua, từ khi mà họ thống nhất đất nước, mà họ xây dựng được đất nước hùng cường, người dân được ấm no hạnh phúc, thì có lẽ những người quốc gia sinh sống ở nước ngoài cũng không phải có những cái động thái để mà chống lại chính quyền cộng sản như vậy.
Theo các diễn giả tại buổi gặp mặt, điều nguy hiểm nhất của quyết định 1334 do Chính phủ Cộng sản Việt Nam ban hành là nhắm vào giới trẻ người Việt ở hải ngoại và việc chiêu dụ tẩy não thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể thân Cộng sản được thành lập ở hải ngoại. Hội thảo cảnh báo rằng nếu kế hoạch 1334 thành công thì nhà cầm quyền Cộng sản không những tận dụng được nguồn lực về kinh tế, chất xám của các thế hệ người Việt trẻ ở hải ngoại để làm giàu cho bản thân mà còn tạo ra rất nhiều mâu thuẫn, rạn nứt giữa các thế hệ trong chính các gia đình người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại.
Như chúng ta thấy thì đây là một nghị quyết họ đưa ra như thế để họ nhằm thu hút cái giới trẻ của chúng ta như là bên ngoại quốc về mà đầu tư về bên Việt Nam, thì tôi hy vọng tất cả những cộng đồng Việt, người Việt quốc gia trên đất nước Mỹ ở khắp mọi nơi, không chỉ riêng vùng Washington DC chúng ta, thì chúng ta cũng nên có một cuộc họp để mà chúng ta tìm ra một cái giải pháp nào đó để mà chúng ta phải nói là chúng ta đối chọi với đó để mà chúng ta cho biết rằng con cháu chúng ta là đừng có bị người ta mê hoặc hay là brainwash để mà làm những điều mà có lợi cho họ mà có hại cho mình.
Cái cuộc họp này mục đích của chúng tôi là để thảo luận, để mà tìm ra được cái phương án hoặc là phương cách để mà làm như thế nào đó, có một cái committee, có nghĩa một cái ủy ban để mà có những cái công tác dài hạn chứ không phải là ngắn hạn, để mà nhằm đối phó một cách là thật là hữu hiệu với lại cái quyết định 1334 ngay tại vùng thủ đô Hoa Trình Đốn và phụ cận.
Với khoảng 70.000 người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ, cộng đồng người Việt là một trong những cộng đồng sắc dân lớn và có nhiều hoạt động văn hóa xã hội trong vùng. Ngay từ ngày đặt chân tới nước Mỹ trong hành trình chạy lánh cộng sản, cách nay gần nửa thế kỷ, cộng đồng người Việt tại Washington DC và vùng phụ cận đã duy trì nhiều sinh hoạt văn hóa xã hội quan trọng tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và bỏ nhiều tâm sức trong việc lên tiếng cổ súy cho nhân quyền tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều người trẻ. Đối với người Việt hải ngoại, trong số các điều kiện tiên quyết để thu hút họ đóng góp nguồn lực cho Việt Nam được nói đến là sự tôn trọng nhân quyền và pháp quyền, điều mà Hà Nội lâu nay luôn bị quốc tế nhắc nhở và kêu gọi cải thiện, dù Việt Nam khẳng định họ bảo vệ nhân quyền và pháp quyền. Đã xuất hiện nhiều nỗ lực trong cộng đồng người Việt hải ngoại tìm cách vô hiệu hóa quyết định 1334 của Việt Nam khi mà Hà Nội chưa có những cải thiện nghiêm túc và đáng kể.
tại xã Bình An của tỉnh Long An có một nơi làm nghề gói bánh truyền thống đã mấy chục năm nay, mà người dân quen gọi là xóm bánh tét. Món bánh dân gian ở xứ này được gói quanh năm, nhân bánh cũng đa dạng để thực khách dễ dàng lựa chọn.
Quanh năm luôn, ngày nào cũng gói đó, như ngày mấy trăm vậy đó. Có khi như năm nhiều, năm ít, nhiều khi người ta thấy đặt nhiều quá làm nhiều, ít làm ít vậy đó. Bánh nhân mỡ thì mình làm giò đòn sẵn thì mình gói nó lẹ hơn. Nhưng ngọt cũng làm sẵn thì nó lẹ hơn, cực là cực cái xào thôi. Còn chuối thì gấp bỏ vô thì trái thì nó phải chậm hơn.
Theo bà Chính Mai, bánh tét xứ này bán được nhiều nhất là mỗi khi có đám tiệc và tùy vào từng địa phương, nhu cầu đặt bánh cũng khác nhau.
Chỗ, dỗ thì người ta đặt chứ người ta ăn mua dựng đòn hay đòn. Đám dỗ, yếm dỗ người ta đặt nhiều, đủ nhân hết á. Mỡ chuối thì người ta đặt, thì chủ yếu là hai thành phố thì người ta đặt mỡ nhiều hơn. Thành phố Long An, thành phố đại đó thì đặt mỡ nhiều hơn. Còn dòng khu vực mình ở đây thì người ta đặt chuối ngọt tăng chay nhiều hơn.
Không còn nấu bằng bếp củi, bánh tét ở xã Bình An nấu bằng than đá. Để bánh chín mềm, dẻo và ngon phải nấu liên tục. Khi nấu phải canh để trở bánh châm thêm nước. Khi chín để nguội mới vớt bánh ra. Nghề gói bánh tét xứ này không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn tạo thêm việc làm cho nhiều người lớn tuổi nơi đây.
Ăn đòn, người nào lẹ tay thì nhiều, người nào chậm tay ít. Một đòn là 1.400, từ già rồi mẫn đây. Mẫn vậy chứ có đồng tiền mũi hàng ngày vậy đó.
Tuy vậy, theo chia sẻ của bà Chính Mai, bánh tét năm nay có phần bán chậm hơn so với những năm trước.
Năm nay là gói yếu đó chứ. Năm nay là gói chậm hơn năm rồi. Năm nay cái kinh tế nó làm như nó xuống hết trơn luôn á, còn gói cũng ít hơn năm rồi nữa. Ừ, năm nay bán cái gì cũng chậm hết trơn, bánh tét bán cũng chậm, nếu mỗi lần bán dữ lắm.
Dưới bàn tay khéo léo của người thợ, món bánh đặc trưng gắn liền với đời sống dân dã của người dân Nam Bộ lần lượt thành hình. Gói bánh tét xứ này không chỉ là một cái nghề, mà những giây phút quây quần như vậy, tình làng nghĩa xóm dường như được thắt chặt hơn nữa qua những câu chuyện trò.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.